nhìn Chúa yêu người lỗi tội. Với lòng thương xót, Ngài đã ban ơn dù bị phản bội. Chúa vẫn yêu thật nhiều, không chán nản với ta. Từ nguồn mạch yêu thương, ban bình an cho thế nhân mọi thời. Xin cho con được chìm sâu vào tin Chúa xót thương ngọt ngào. Mặc cho hận thù với ghét ghen, con nguyện luôn yêu thương. Xin tôn vinh một tình yêu bao lần đớn đau vì tội thế chân. Chúa vẫn rộng mở trái tim để thứ tha bằng lòng xót thương. Chúa chẳng từ hước khi thế nhân tìm trở lại. Chúa giàu tình thương, Ngài ẵm trên tay khi ta thất bại. Chúa vẫn luôn đợi chờ cho mỗi người đổi thay. Để vào ngày vinh quang, ta được vui chung phúc vinh cùng Ngài. Xin cho con được chìm sâu vào tình Chúa xót thương ngọt ngào. Mặc cho hận thù với ghét ghen, con nguyện luôn yêu thương. Xin tôn vinh một tình yêu bao lần đớn đau vì tội thế chân. Chúa vẫn rộng mở trái tim để thứ tha bằng lòng xót thương. Chiến tranh gây nhân loại khốn cùng, Chúa muốn con đặt vào thế giới một trái tim. Để từ nguồn yêu thương, con trở nên những chứng nhân tình trường. Xin cho con được chìm sâu vào tình Chúa xót thương ngọt ngào. Mặc cho hận thù với ghét ghen, con nguyện luôn yêu thương. Xin tôn vinh một tình yêu bao lần đớn đau vì tội thế chân. Chúa vẫn rộng mở trái tim để thứ tha bằng lòng xót thương. Xin cho con được chìm sâu vào tình Chúa xót thương ngọt ngào. Mặc cho hận thù với ghét ghen, con nguyện luôn yêu thương. Xin tôn vinh một tình yêu bao lần đớn đau vì tội thế chân. Chúa vẫn rộng mở trái tim để thứ tha bằng lòng xót thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho sẽ bị khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, ở trong giáo hội ngay từ đầu đã có những vấn đề. Vấn đề ở đây nảy sinh đó là những người Do Thái, họ theo đạo Do Thái, họ có nghi thức cắt bì, họ giữ luật Môi-se. Và khi Đức Giê-xu đến loan báo tin mừng cứu độ, thì những người Do Thái ấy, những người theo đạo Do Thái ấy đón nhận tin mừng của Đức Giê-xu, rồi họ trở thành những người Công giáo. Có những người không thuộc đạo Do Thái, không phải là người Do Thái, họ có thể là người Hy Lạp hay là những người xứ khác. Biển họ cũng đón nhận tin mừng của Đức Giê-xu. Họ muốn rửa tội, họ muốn trở thành người Công giáo. Một đàng thì những người đang theo đạo Do Thái trở thành người Công giáo, tin Đức Giê-xu. Một đàng thì những người không phải là đạo Do Thái muốn trở thành người Kitô hữu, tin vào tin mừng Đức Giê-xu. Mà những người đạo Do Thái là những người tin có Thiên Chúa rồi, chỉ có là họ mong đợi Đấng Cứu Thế. Khi Đấng Cứu Thế đến là Đức Giê-xu, thì có những người theo đạo Do Thái họ không chấp nhận Đức Giê-xu là Cứu Chúa. Họ chỉ có Đức Giê-xu là một vị tiên tri thôi, và họ vẫn đang khao khát chờ đợi Đấng Cứu Thế như họ mong ước, chứ không phải như Kinh Thánh loan báo và như Thiên Chúa đã hứa. Họ mong ước một Đấng Cứu Thế từ trời ngự đến, xé trời, binh hùng tướng mạnh, cho họ được trở thành một cường quốc, cho họ được nở mày nở mặt với thế giới, vân vân. Họ nghĩ rằng một Thiên Chúa phải là như vậy, một Thiên Chúa oai hùng, chứ không chấp nhận một Thiên Chúa khiêm tốn, giàu lòng thương xót. Cho nên họ không đón nhận. Còn có những người Do Thái thì đón nhận Đức Giê-xu, đón nhận tin mừng, và họ trở thành những người Công giáo. Vấn đề bây giờ là khi họ trở thành người Công giáo rồi, họ nhìn những người ngoại khác, họ nói rằng bìa muốn trở thành người Công giáo như chúng tôi thì phải đi qua con đường là vô đạo Do Thái, rồi từ đạo Do Thái đến với Công giáo, tức là phải qua nghi thức cắt bì và tuân giữ luật Môi-se. Phao-lô, Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay gò với họ, vì Chúa Giê-xu nói rằng ai tin vào Ngài thì được cứu, chứ không nói rằng phải đi qua đạo Do Thái rồi tin vào Ngài mới được cứu. Và Chúa nói là hãy đi khắp tứ phương rao giảng tin mừng, chứ không phải là chỉ rao giảng tin mừng trong đất nước Do Thái mà thôi. Người ta tranh luận khá gay gò. Và khi xảy ra những cuộc tranh luận như vậy thì, thưa anh chị em, cách giải quyết đó là không cứ ngồi đó mà tranh luận, ai cũng cho rằng mình đúng hết. Khi tranh luận chẳng ai thua ai, ai cũng có lý và cũng cho rằng mình đúng. Vậy thì phải nại đến một cấp cao hơn. Cho nên người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các tông đồ và các kỳ mục để bàn về vấn đề đang tranh luận này. Hãy tập như vậy đi, thưa anh chị em và các bạn. Khi chúng ta vừa là cáo mèo một lứa, khi chúng ta có những vấn đề mình tranh luận, mà thường thì tranh luận chẳng ai chịu thua ai, mà cứ để như vậy thì nó sẽ nảy sinh những mâu thuẫn. Có khi chỉ vì khác biệt ý kiến mà người ta trở thành thù địch với nhau. Chúng ta phân biệt, tôi với anh có thể khác biệt ý kiến, nhưng chúng ta có thể là bạn được với nhau không? Có không? Có thể không? Có không?
Có
chứ. Tôi với anh khác biệt ý kiến, nhất là về chính kiến, tức là ý kiến về chính trị chẳng hạn. Người bên Đức Nga, người bên Ukraine chẳng hạn. Người thì thích cái này, kẻ thì thích cái kia chẳng hạn. Người thích nhạc này, người thích nhạc Họ Trịnh, người thích nhạc Phạm Duy, kẻ thì thích nhạc mới chẳng hạn. Chúng ta có thể khác biệt về nhiều quan điểm, nhiều sở thích, nhiều lĩnh vực lắm. Nhưng không vì thế mà chúng ta trở thành thù. Mà nếu có những vấn đề mà mình đang tranh luận trong cùng một tổ chức mà không giải quyết được thì phải nại đến cấp cao hơn. Chứ đừng có vì thế mà loại trừ nhau. Và nại đến cấp cao hơn để bàn về vấn đề đang tranh luận. Bàn về vấn đề đang tranh luận chứ phải nại đến cấp cao để mà lấy quyền áp đặt. Mày không nghe phải không? Tao mách, đừng chơi cái trò đó. Tôi không thích nhất là cái mách. Gọi là mách lẻ hay là cứ nại ỉ tao quen. Mày không nghe là tao mách bề trên, mày không nghe là tao mách giám đốc, mày không nghe là tao mách tổng giám đốc, mày nghe tao mách giám mục. Đừng có chơi trò mách. Tôi với anh, nếu có những vấn đề mà chúng ta không thể thương thảo được với nhau thì cùng lại đến cấp trên để bàn về vấn đề đó, chứ không phải là lên mà lại đến cấp trên để mà áp đặt, để mà bênh vực cái lý lẽ của anh. Hai cái khác nhau. Chứ biết là Phaolô Ba-na-ba đúng hay là những người mà dạy anh em rằng không chịu cắt bì theo tục Mô-sê thì không thể được cứu độ. Chứ biết ai đúng, chứ biết ai sai. Vậy thì cùng trình lên cấp trên để bàn về vấn đề đang tranh luận này. Anh chị em nhớ dùng cái. Hai anh chị em đang cãi nhau, không giải quyết được thì nói bố nói mẹ về chúng con đang có vấn đề đó. Bố mẹ nghĩ sao? Bố mẹ giúp chúng con giải quyết vấn đề này. Coi như thế nào? Vì giới hạn của mình, giới hạn về hiểu biết, giới hạn về nhiều lĩnh vực thì phải có những người hiểu biết hơn để giúp mình. Đâu có gì ngại. Mà phải sòng phẳng rõ ràng như thế, cả hai cùng lên. Đừng có anh chạy lên trên trước, lên trận đầu trước. Cha Hàng Long nó thế này, cha Hàng Long nó thế này thế kia. Lúc mà tôi vừa đâm đầu vô rồi, tôi nghe anh sau đó rồi đó nha anh. Anh thế này thế kia thế kia thế kia. Sao cha biết? Không có người nói đó. Cái người mới đang tranh luận với mình mà Hằng đang là anh em với mình, vì nó không đồng ý kiến nên nó mách người cấp trên. Cấp trên chẳng biết ất giáp gì, cứ nghe thằng nào mách trước, cứ nghe thằng nào mà mình thích, cứ nghe thằng nào mà phe mình rồi bắt đầu ấp đặt thằng dưới, phải nghe phải theo là nó là sai. Đó là ỷ quyền ỷ thế, không có song phẳng. Cùng bàn về vấn đề đang tranh luận mà, thấy không? Cùng bàn đi đã thì phải có đối thoại chứ, phải cho người ta có điều cơ hội để nói chứ. Tại sao cứ áp đặt ra cho người ta là sai, cứ dưới là sai ở trên là đúng à? Chưa chắc. Có những cái đúng nhưng mà cũng cái không phải cái gì cũng đúng, lúc nào cũng đúng. Nhất là chưa nghe cả hai bên cùng trình bày thì đừng vội kết luận. Phải cả hai phía. Cả hai phía, chúng ta đọc Kinh Thánh nói là luật của chúng ta không cho phép kết án một ai trước khi nghe họ và cho phép họ được quyền trình bày. Họ chưa trình bày, họ chưa nói, cứ kết án vậy thôi. Chẳng nghe đối thoại gì cả. Vậy sao gọi là hiệp hành? Phải không? Hiệp hành, tôi nhớ Đức Tổng trong cái thư là giáo hướng đến một giáo hội hiệp hành. Đức Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn nói là phải cho người ta có cơ hội nói và ai cũng có quyền nói và quyền được nghe. Chứ không phải chỉ người trên được nói và người dưới phải nghe, chỉ có vậy là hết. Không, cả hai đều có quyền nói và có quyền được nghe. Anh là bề trên, nhưng mà tôi có quyền được nói và có quyền được nghe là anh cũng phải nghe đã, trước khi anh kết án, trước khi anh kết luận. Chứ không phải lấy thịt đà người, lấy quyền chất áp. Phải nghe thì nghe người ta nói đã, cho người ta có quyền nói đã. Họ có quyền đó mà. Tại sao chỉ người lớn, người trên có quyền nói mà không cho người dưới có quyền nói? Tại sao cứ người dưới phải nghe mà người trên lại không phải nghe? Đúng không? Các ông được hội thánh tiễn đưa. Khi đi qua miền nào thì các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng. Tới Jerusalem, công được hội thánh, các tông đồ và kỳ mục tiếp đón. Và các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông. Đó. Cho người ta có điều kiện, có dịp để người ta nói. Đây này, Thiên Chúa đã cùng làm với chúng tôi cái chuyện này, chuyện này, chuyện này, đây này. Đây này, biết bao nhiêu dân ngoại đã được ơn trở lại như thế này, này. Và họ đâu cần phải qua đạo Do Thái đâu, đâu cần phải qua nghi thức cắt bì hay là tuần giữ luật Mô-sê đâu. Đó, đây những điều Chúa làm cho chúng tôi đây. Chịu khó nghe người ta đi. Người ta nói những điều Chúa làm, mình lại bảo cái đó là mê tín. Người ta nói những điều Chúa cùng làm với họ thì bảo là cái này là tưởng tượng, cái này là ảo tưởng, cái này là bịa đặt. Ơ hay, Chúa làm mà, để cho người ta có dịp nói, rồi mình được ơn Chúa Thánh Thần suy xét soi sáng coi đúng sai như thế nào chứ. Chưa nghe người ta nói thì đừng vội kết luận, đừng vội kết án và loại trừ. Giáo hội Sơ Khai ngay từ đầu đã rất dân chủ trong chuyện này, rất sòng phẳng công bằng trong chuyện này. Có những người thuộc phái Pharisêu đã trở thành tín hữu, Pharisêu tức là Do Thái, trở thành tín hữu. Bây giờ đứng lên nói rằng phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền giữ luật Môi-se. Phao-lô Ba-ra bảo không cần, đây cần, không phải, không phải. Các tông đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này. Đó, hai bên đều nói hết, lắng nghe, rồi sau đó bàn bạc xem xét coi như thế nào. Chúng ta thấy các tông đồ cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng rồi mới giải quyết được cái vấn đề này. Vấn đề này lớn này nha, không phải chuyện nhỏ ạ. Mà nếu những người Do Thái mà họ bảo rằng không cần phải cắt bì, không cần phải luật Mô-sê cũng trở thành tín hữu, thì có khi họ sẽ phản đối lý lẽ như thế nào. Còn Phao-lô Ba-ra-ba và những người khác bảo bao nhiêu người dân ngoại đó, họ trở lại đâu cần phải qua Do Thái giáo đâu, phải cắt bì đâu, luật Mô-sê đâu, luật Chúa là tối thượng trên hết rồi. Thôi được rồi, chúng tôi nghe hai người nhé. Rồi, được rồi, mời anh vô nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ có một cuộc họp bàn bạc về vấn đề này. Phải đẹp phải không? Thế không ạ? Tại sao mình không xử như vậy nhỉ? Mà cứ lấy quyền mà trấn áp, lấy quyền mà áp đặt. Người ta chỉ có khẩu phục mà tâm không phục. Thôi, anh có quyền anh nói thì chúng tôi phải nghe thôi. Biết sao vậy? Nhưng mà thực lòng họ không phục. Họ không phục. Vì cái đó là ý anh, chứ chưa hẳn đó là ý Chúa. Còn nếu cầu nguyện bàn bạc rồi, suy xét rồi, lắng nghe hai phía rồi, vâng, chúng con đón nhận. Quyết định cuối cùng là thánh ý Chúa. Ai cũng vui vẻ, tâm phục và khẩu phục. Hay biết chừng nào? Thì cha mẹ cũng vậy, đối xử với con cũng vậy. Nếu các con nó có gì những mâu thuẫn, mình dễ thích đứa nào mình thích thì mình nghe phải không? Đứa nó khéo chiều mình thì mình nghe phải không? Đứa nào mà nó nịnh nịnh mình tí mình khoái là mình nghe phải không? Còn đứa nào mà nó cứ hay cãi ương này kia là mình ghét, ghét là cái gì nó cũng sai, chưa chắc. Nhưng thằng ương vậy mà nhiều khi nó có ý kiến hay lắm mà. Còn lúc nào cũng dạ vang, dạ vang, dạ vang, dạ cho em xin, cho em xin, cái gì cũng xin. Em có ý kiến gì hết, cũng cho em xin, cho em xin. Đó không? Điều thật đấy chứ, trời ơi. Đó thì thưa anh chị em, mình trong mỗi tổ chức cũng vậy, trong các cộng đoàn cũng thế. Hãy xử với nhau thật là công bằng và lấy tình bác ái mà xử. Cho người ta có cơ hội để nói và người ta có quyền được nghe. Nhất là những người dưới. Và người trên càng làm như thế thì người ta càng phục. Đã càng phục, đã không có bất mãn, đã không có hậm hực, không có khó chịu. Và người ta càng cộng tác với mình nhiều hơn, mặc dù họ không thích, nhưng họ vẫn làm. Vì họ thấy điều đó đúng. Có những cái tôi không thích mà nó đúng tôi vẫn làm chứ. Nhưng mà nếu làm cho tôi tâm phục thì tôi làm một cách vui vẻ. Còn không thì miễn cưỡng, không kết quả đâu. Không kết quả đâu thưa anh chị em. Có những cái mình thích mà mình được làm thì còn gì bằng. Có những mình không thích mà mình phải làm. Nếu nó lợi ích thì mình cứ làm. Còn có những cái mà mình thích mà được làm thì còn gì bằng nữa. Mà không thích thì sao? Mà nếu lợi ích thì cứ làm. Rồi có như mình muốn được như vậy thì sao? Thưa anh chị em, sức con người tự nhiên ta không làm được. Điều quan trọng như Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là thầy là cây nho, cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Đã gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì chặt đi. Đã là Kitô hữu, đã là tông đồ lòng thương xót Chúa mà không sinh hoa trái thì chặt đi. Chúa kiên nhẫn đợi chờ để giờ của lòng thương xót cho mình được sinh hoa trái. Mà nếu giờ của lòng thương xót mà mình không sinh hoa trái thì đến giờ của sự công thẳng là phải chặt đi. Không có đùa đâu nha thưa anh chị em. Không có khất lần khất lữa vào thế này hay mai đâu. Không. Ngay bây giờ, ngay lúc này đây phải để cho Chúa biến đổi mình. Sinh hoa trái nơi chính mình. Có những người chỉ đi tìm hoa trái nơi người khác mà chính mình thì chẳng có sinh hoa trái gì cả. Mình đi dạy dỗ người khác mà mình không sống. Mình khi đi rao giảng mà mình không làm. Mình chỉ cứ mong bắt người khác phải làm này, phải làm này, phải làm kia. Là nhìn thấy hoa trái nơi họ. Họ nói, kìa cha ơi cha, tụi con thì ngon rồi đó, còn cha giờ sao rồi? Mày ra làm sao kệ tao. Mày không nói, mày sinh hoa trái chưa? Dạ con rồi cha. Dạ con biến đổi rồi cha, con hết nhậu rồi cha. Con hết xì ke rồi cha. Giờ vợ chồng con làm hòa với nhau rồi cha. Còn cha thì sao? Tao làm sao kệ tao. Đủ được cha, chơi ở dân gian quá. Cha bắt tụi con sinh hoa trái mà cha không sinh hoa trái. Sao bây giờ cha còn la mắng ghép dân không? Sao bây giờ người ta đến xin tội rồi cha còn chửi không? Sao bây giờ cha có tiếp đón người nghèo hay không? Tao làm sao tao tiếp đón ai không được. Nào tao thích tao tiếp. Vậy sao được cha? Hoa trái là phải biết tiếp đón mọi người, mà những người nghèo khổ, những người tội lỗi chứ. Nó tội lỗi đến lùi thối lắm, nó nghèo đến nó xin thôi. Thưa anh chị em, nhiều khi tôi nghĩ rằng là mình không sinh hoa trái mà mình cứ bắt người khác sinh hoa trái, cũng giống như là bố mẹ cũng vậy. Vì lẽ cho con, bố mẹ mà đang ngồi coi tivi, người thì đọc báo, người thì xem phim, cứ giục con đi lễ, hoặc là giục con đọc kinh mà bố mẹ thì không đọc kinh, bắt con mình sinh hoa trái mà mình không sinh hoa trái làm sao được. Nó sẽ hỏi, vậy bố đọc kinh chưa? Nói đi, mẹ có rước lễ hay không? Vân vân. Rồi anh chị em cũng hỏi chúng tôi, vậy cha sao? Tôi cũng phải đấm ngực mình chứ. Xin cầu cho tôi, để tôi cũng được sinh hoa trái như anh chị em. Vì tôi đã được chứng kiến rất nhiều người sinh hoa trái. Đây này, họ đi, họ đem sách đi họ phát. Mà người đem sách đi phát là một em không có đạo. Ở gần cái trung tâm mùa vụ này, cách chừng 10 phút thôi. Cứ đến cha, cha con ít sách. Trời, cha con ít máy, làm gì vậy? Trong xóm con có nhiều người có đạo mà họ không biết lòng thương xót Chúa, cho con đi phát. Đến bà ve chai, đến ông vé số, đến cả những nhà khá khá. Nó bảo nhưng mà nhà khá khó cha. Nhà khá thì khó, người khó thì lại khá. Người khá thì khó, người khó thì khá. Người khá là họ giàu có, họ khá thì khó mà họ đón nhận. Tôi còn đến là họ tưởng mình xin xỏ họ cái gì không. Ra cái vẻ lắm, không cần mấy thứ này đâu sao. Nhưng mà người mà khó, khó khăn, khó nghèo, khổ sở thì lại khá lắm, là họ mở lòng ra họ đón nhận. Rồi những người ngoại đạo nữa, con là người ngoại đạo, con đi con phát, họ bảo, thế cái này đi theo Chúa rồi hả? Cái này không đi chùa nữa hay sao? Nó đón đi, đón nhận đi, đón nhận đi. Tôi thấy hay, tôi phát, tôi thấy hay, tôi giới thiệu, tôi thấy hay lắm á. Nó nói tôi thấy hay thì tôi giới thiệu, làm gì được? Người ta phải cảm thấy hay, người ta mới giới thiệu. Mà mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mình sinh hoa trái. Người ta không thấy mình sinh hoa trái. Mình nói về lòng thương xót Chúa, mình nói thuộc lòng. Mình nói về lòng thương xót Chúa mà không sắc tín. Mình nói về lòng thương xót Chúa mà không thấy hoa trái lòng thương xót nơi mình. Thì làm sao người ta tin nổi? Phải không? Phải không? Trời ơi! Hoa trái lòng thương xót cha đâu rồi? Toàn hết rồi à? Hoa trái trái cây thì ăn được, chứ còn hoa trái đâu? Tôi còn phải thấy được cái đó, tôi còn mới tin. Vì rõ ràng thời sơ khai cũng vậy, người ta thấy những điểm thiên dấu lạ các tông đồ làm, người ta tin vào Chúa. Mà các tông đồ thực hiện những điều lạ lùng ấy nhân danh Đức Giêsu Kitô mà họ làm. Tại vì các tôi là những người gắn chặt với Thầy, ở lại trong Thầy, thì các tông đồ làm được những điều kỳ diệu. Không có Thầy các con không làm gì được hết. Mà tôi xác tín như vậy. Anh em chúng tôi làm có nhiều cái khó khăn, nhiều cái trở ngại lắm. Tưởng là không vượt qua, tưởng là bỏ cuộc, nhưng mà cuối cùng mọi cái rồi cũng qua và trôi chảy. Để nhìn lại thì thấy bảo, ủa sao mình làm được ta? Sao hay vậy ta? Sao lúc đó nó làm được vậy? Sao lúc đó nó vượt qua được? Mới thấy rằng là ơn của Chúa thôi. Không có Thầy các con không làm gì được. Sinh hoa trái rồi sao? Cái này sinh hoa trái ngon rồi đấy nha. Coi chừng. Chừng còn đâu? Nghe tiếp. Cành nào sinh hoa trái? Sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Mấy người làm vườn thì biết rồi đó. Có em nó đưa tôi cái video mà con đang vô thăm cái vườn bên Mỹ. Một bà 71 tuổi mà làm vườn. Nói làm vừa khỏe, làm vừa vui vừa khỏe mà lại có hoa lợi nữa. Trồng cây nào cái đó đến nơi đó, đẹp, ngon, sạch, đủ thứ. Bà nói phải cắt tỉa hàng ngày đó chú, đâu phải đơn giản đâu. Không phải cứ gieo rồi cứ tưới rồi như vậy là nó lên đâu, không có. Phải ra cắt tỉa nó. Có những người trồng, hồi xưa chúng tôi giữ dấu điểm tin mừng, trồng nguyên cái dàn mướp, ai đến cũng khen, xanh tươi tốt, mỗi tội không có trái. Khi mình tiếc ấy, không có cắt mấy cái lá, không cắt mấy cái cành gì đi để cho nó ra trái. Tiếc không dám cắt đi thì chỉ có ăn lá thôi, bao giờ mới được ăn trái. Cho nên cái nào mà đã sinh hoa rồi, hoa trái rồi thì người cắt tỉa để nó sinh nhiều hoa trái hơn. Câu sau này là câu nặng lắm á. Anh chị em mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Hoa trái rồi, tỉa để sinh nhiều hoa trái hơn, còn phải chịu cắt tỉa. Mà anh chị em biết, đưa tay đây, tay đi, lấy dao cắt thử coi, đưa cái tay đây, lấy dao tỉa cái tay đi thử coi, cắt và tỉa đau lắm, rất đau, không ai muốn. Nhưng mà nếu không như thế thì không sinh hoa trái nhiều được, chỉ có eo uột thôi. Cho nên có người hỏi vậy, tại sao mà sẽ đi đến đâu loan truyền lòng thương xót Chúa người ta theo đến đó? Tôi nói vậy, cha muốn không? Con cũng muốn, vì con cũng muốn học cha mà sao không làm được. Trước tiên cha phải chấp nhận đau khổ, chấp nhận bị sỉ nhục, bị người ta kết án, bị người ta ruồng rẫy, bị người ta coi thường. Có khi người ta đang cho tôi là man man, có khi người ta cho tôi là thằng dại dại, có khi người ta cho tôi là thằng bày trò, có khi người ta bảo tôi là thằng đóng kịch, có khi người ta bảo tôi là cái thằng khéo ăn, khéo nói, mà chỉ có lẻo mép thôi. Cha chịu nổi không? Rồi cha muốn giúp người ta chửi, cha đem quà đến người ta không thèm nhận. Cha gửi sách tặng người ta trả về, cha chịu nổi không? Rồi cha cầu nguyện cho người ta khỏi bệnh mà bố cha vẫn chết, chị cha vẫn chết, cha chịu được không? Bố cha nằm đó cha cầu nguyện, trong khi người ta đến người ta xin cầu nguyện, mà cha vẫn sắc tín để cầu nguyện cho người ta, mặc dù bố mình vẫn nằm đó, cha dám làm không? Người ta sẽ chửi vào mặt bảo, thôi bày đặt, bố ông kìa ông không lo được cho bố, ông lo cho được cho ai, cha làm được không? Rồi sau đó chị cha nằm đó, lại tiếp tục, lại khối u, bao nhiêu người khối u được khỏi, mà chị của cha khối u của càng ngày càng nặng và liệm dần chết dần, người thân của cha chết dần, người mẹ của cha đau bệnh tới bây giờ lết bằng hai tay không đứng dậy đi được, trong khi những người khác thì vẫn được khỏi và nhảy tung tăng, cha chịu nổi không? Ta sẽ bảo ui bày trò. Rồi những người mà họ lên làm chứng, họ được ơn như vậy, họ kể lại như các tông đồ đó, kể lại những gì mà Thiên Chúa làm cho họ thì sao? Thì người ta bảo, đóng kịch, bày trò, cha chịu được không? Đấy, nếu muốn sinh hoa trái thì phải chịu cắt tỉa, đau thương, nhục nhã, ê chề. Mà Faustina nói rằng là sỉ nhục là kỳ phần của tôi, còn vinh quang là lòng thương xót Chúa. Đây, nhiều khi mình cứ làm ngược, vinh quang là của tôi, còn Chúa muốn gì muốn cãi, có khi mượn Chúa để làm vinh danh mình không chừng. Tôi chấp nhận, tôi đọc tới đây tôi thấy đau, đây đau lắm chứ. Đi con đường lòng thương xót Chúa là như vậy, cứ bị cắt tỉa. Có lúc tưởng ngon, cuối cùng Chúa lại cắt tỉa tiếp. Có lúc tưởng vậy là an vị rồi, thôi được rồi, Chúa cắt tỉa tiếp. Mà có điều lạ thế này, nói với anh chị em này, càng cắt tỉa thì càng sinh hoa trái. Lời cầu nguyện càng sinh hoa trái, người ta càng được ơn, người ta càng đón nhận lòng thương xót của Chúa. Những cái máy, những cuốn sách cứ đơn giản vậy thôi, cứ đạo đức bình dân vậy thôi, ấy thế mà lại sinh hoa trái. Vì Chúa làm chứ không phải tôi làm, không ai làm được, chỉ có Chúa làm mà thôi. Chỉ có Chúa mới làm sinh hoa trái được. Nhưng mà muốn vậy thì mình phải chấp nhận cắt tỉa, phải chấp nhận đau khổ, phải chấp nhận sỉ nhục, chấp nhận bị hiểu lầm, chấp nhận bị mọi thua thiệt. Dám hay không? Anh em được thanh sạch rồi, nhờ Thầy nói với anh em, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Mà ở lại trong Thầy là gì? Là diêm mình vào đại dương lòng thương xót của Thầy. Đấy, bây giờ thì tôi hiểu được chữ ở lại. Ngày xưa giờ tôi cứ nghe là ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Là sao? Là ở lại trong Thầy là diêm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Thầy. Ở lại trong Thầy là để máu và nước từ trái tim của Thầy rửa sạch mình. Và khi mình càng rửa sạch bao nhiêu thì mình càng sinh hoa trái bấy nhiêu. Chính mình được sinh hoa trái, mình được rửa sạch, tức là mình sinh hoa trái đấy, thưa anh chị em. Ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Chúa ở trong mình, Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội của mình, đó là Chúa đang ở lại với mình. Chúa lấy mình Thịt máu Chúa để nuôi dưỡng mình mỗi ngày. Khi ta rước lên mình Thánh Chúa là Chúa đang ở lại trong ta. Nhưng mà khi Chúa ở lại trong ta, ta có ở lại trong Chúa hay không? Ta có để cho Chúa ở lại trong ta hay không? Làm sao biết rằng ta để cho Chúa ở lại trong ta là: này Chúa, bây giờ con tính làm này, Chúa tính sao? Đó, Chúa đang ở trong tôi, là tôi làm cái gì không phải là tự tôi quyết định mà tôi có cầu nguyện với Chúa. Chúa tính sao? Con tính nói này, con tính chửi nó, Chúa tính sao? Con tính chơi cho nó biết thế nào là lễ độ đó, Chúa tính sao? Thôi con à, tội nghiệp nó con, thương nó đi con, như ta thương con vậy. Ta thương con như thế nào thì con hãy thương nó như vậy đi. Ta thương xót con như thế nào thì con hãy thương xót nó như thế đi. Đó là đang để cho Chúa ở lại trong tôi. Để cho suy nghĩ, lời nói, việc làm không phải là tự phát, không phải là tự tác, tự tung. Muốn làm gì, muốn nghĩ gì, muốn nói gì thì tự nói. Tức là nói à? Tức là chơi à? Thích là làm à? Không thích là không làm à? Thôi, cái không thích mình vẫn cứ làm. Cái mình thích mà không lợi ích thì mình không làm. Đó, thương chị em, ở lại trong Chúa là như vậy. Và như thế thì chắc chắn sinh hoa trái. Vì không phải mình làm mà Chúa làm. Khi ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái. Và khi mình sinh hoa trái thì Thiên Chúa được tôn vinh. Và nếu mình không sinh hoa trái thì làm ố danh Thiên Chúa đi. Trời ơi, trồng cây này mãi mà giờ đến này mà nó không được cái trái nào cả. Bằng tiếng cả cái người trồng đi, bỏ thùng rác. Anh chị em thấy hôm giờ cắm hoa nó có vẻ đẹp hơn phải không? Tại vì tôi cắm hoa cái gì tôi cũng tiếc, không dám cắt bỏ cái gì hết. Dĩ cũng tiếc cắm hết vào, cuối cùng nó chả ra cái gì hết. Rồi anh bạn anh đến bảo cha để con giúp cha. Rồi một ông cha trên lầu xuống, để anh Long để em giúp cho. Tôi đứng tôi ngó, lấy kéo, mỗi tiền cái kéo, kéo to, cắt phát, 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 phát. Cắt mà mình thấy sót, nguyên cái bông hoa, cành hoa tươi to vậy. Lấy cắt bụp, 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 bụp. Tỉa, 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 tỉa. Xéo, 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 xéo. Mình thấy trời ơi, tiếc quá, bảo anh tiếc vậy thì anh sao anh cắm được. Anh đứng cái đó để em làm. Cắt này, cắm đây, cắn đây, cắm đây, cái nổ ra nó đẹp như thế này. Em chiếm thấy cái lá dừa này. Đâu phải tự nhiên nó mọc như vậy. Cắt tỉa đấy chứ, nó mới đẹp vậy đấy chứ. Anh tôi thấy lá nó xòe xòe vậy nè. Thường nguyên cái lá cành vào thì cắt cái nào tiếc cái đó. Anh nguyên cái cành to rồi nó cắt lấy mỗi tí xíu cái ngọn này thôi. Đấy, mới đẹp được như vậy đấy. Tất cả đều cắt tỉa hết đấy chứ. Đâu phải đơn giản đâu. Thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cũng vậy. Ngày đêm mình khẩn nài Chúa, xin Chúa cho con được can đảm để Chúa cắt tỉa. Xin Chúa cho con thấy lợi ích của sự cắt tỉa. Đó là những đau thương, đau khổ. Mà Chúa nói những đau khổ của sự cắt tỉa ấy, những đau khổ ấy nó có giá trị vô cùng. Càng đau khổ thì ta càng gắn chặt với Chúa nhiều hơn. Càng đau khổ thì ta càng nên giống Chúa hơn. Gắn chặt với Chúa, nên giống Chúa, tức là ở lại trong Chúa đấy. Và càng đau khổ như vậy thì mình càng sinh nhiều hoa trái hơn.